Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 706, Ác Giả Ác Báo, hạ, cốc truyện audio.com, sau 6 giờ, màn hành hình cực kỳ bi thảm này cuối cùng cũng đã kết thúc. Hoàng Phủ Thế Gia theo một trận hỏa hoạn lớn đã triệt để tiêu. Biến giữa dòng chảy lịch sử, Thủy Gia kỵ sĩ vội vã tới nhưng sau khi biết đây là hành động của Thuận Thiên Minh nhất là bị Lăng Kiếm Gia. Mặt hiển lộ võ công cao thâm chấn áp thì lúc này vội vã quay trở về. Tốc độ quay về sao với lúc đến còn nhanh hơn nhiều lắm. Hoàng Phủ Thế Gia diệt vong, toàn tộc không một người nào có thể trốn thoát, tất cả nam nữ già trẻ không còn một mống, tất cả đều chết. Hết hơn nữa lại bị Lăng Trì toái quả mà chết. Ngay cả phần mộ tổ tiên của Hoàng Phủ Thế Gia cũng bị đào lên, hai cốt bị dẫm nát. Chuyện này đã triệt để phá hủy lòng dũng cảm của Tống gia Tống Thiên Kiều. Thuận Thiên Minh có hai cái mục tiêu, một cái là Hoàng Phủ gia tộc, một cái nữa chính là Tống gia A. Hiện tại Hoàng Phủ gia tộc đã xong, xuôi, như vậy kế tiếp. Tống gia đơn phương căn bản không thể liên lạc được với Thuận Thiên Minh, muốn đầu hàng cũng không có biện pháp nhưng sau khi dọa sợ vỡ gan thì Tống Thiên Kiều đã ra sức suy nghĩ cuối cùng tìm ra một biện pháp là đem toàn bộ tộc nhân của Tống gia tập trung lại. Sau đó bốn phía thành lũy của Tống gia đều dựng cờ trắng, mỗi mặt lá cờ trắng đều viết 10 chữ to. Tống gia nguyện ý hướng tới Thuận Thiên Minh đầu hàng, như vậy vẫn không đủ, Tống Thiên Kiều thậm chí còn cho người viết lên đại môn của Tống gia thêm mấy chữ này. Chuyện như vậy vốn rất tổn hại đến thể diện của Tống gia, chuyện này truyền ra ngoài đủ để làm thanh danh của Tống gia mất hết nhưng. Khi Tống Thiên Kiều đưa ra quyết định này, không những không bị gia tộc phản đối, ngược lại các trưởng lão đều thở dài một hơi, lại còn. Có kẻ nhân tiện vỗ mông ngựa ào ào khen ngợi Tống Thiên Kiều có can đảm buông tay, giúp gia tộc giải quyết nguy cơ lớn lao. Cho dù là bị áp bức và lăng nhục mà còn sống sót thì ít nhất so với cả tộc bị tàn sát bị diệt vẫn tốt hơn. Tống Thiên Kiều chỉ có thể cười khổ. Thân là gia chủ Tống gia quản lý một đại gia tộc từ cao tổ thành lập Tống gia đến nay, Tống Thiên Kiều có thể nói là một gia chủ thất bại nhất, trước mắt thậm chí ngay cả cơ nghiệp ngàn năm của mình cũng phải chấp tay dâng cho người. Ta, lại còn có người khen ngợi mình cũng coi như một chuyện quái gở. Tuy nhiên tất cả mọi người đều hiểu, nếu như còn mơ mộng hão huyền bảo trụ thể diện gì đó thì Tống gia sẽ không thể tồn tại, phỏng đoán. Cũng chỉ có thể có kết cục giống như Hoàng Phủ gia tộc mà thôi. Thể diện quan trọng hay tính mạng quan trọng, danh tiếng quan trọng, nhưng nếu bị tiêu diệt thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đến ngày thứ hai, tất cả mọi người đều thầm kêu may mắn khi gia tộc đã đưa ra quyết định này thật sự là kịp thời. Đại quan Thuận Thiên, mình ầm ầm kéo đến, nhìn bộ dáng như đang muốn hủy diệt Tống gia A. Bọn họ đương nhiên không biết nguyên nhân khiến cho Hoàng Phủ Thế Gia bị diệt cửu tộc mà bọn họ có thể may mắn tồn tại cũng không. Phải bởi vì bọn họ kịp thời đầu hàng mà là bởi vì Tống gia bọn họ không có tham gia vào hoạt động mua bán người như thế. Gia tộc Tống gia giống như nghênh đón khâm sai, cung kính đem nhân mã của Thuận Thiên Minh tiến vào Tống gia. Từng người cung kính, quỳ gối, ngay cả lúc nói chuyện cũng rất nhẹ giọng nhỏ nhẹ, chỉ e sợ là chọc giận vì khiến cho vị thần tiên nào đó đột nhiên trở mặt thì mỏi. Việc, cốc truyện audio.com, có thể ô hô thương thay hối hận đều muộn rồi. Nguồn truyện phao, VN, đã sớm có được tin tức nên Lăng Thiên tự nhiên sẽ không tự mình đến nơi này, chỉ sai Lăng Tứ mang hơn ngàn người ngựa điệu hổ dương. Oai một chút rồi tiến vào Tống gia tiếp nhận sự đầu hàng của Tống gia rồng thời đem Tống gia biến thành phân đà thứ nhất của Thuận. Thiên Minh trở thành thế lực bên ngoài thứ nhất của Thuận Thiên Minh từ ngày thành lập đến nay. Lăng Tứ cũng nói rõ với Tống gia, trong số người bị bắt cóc đi, ngoài Tống Cuồng Phong ra thì đều thả ra. Riêng Tống Cuồng, bởi vì tiểu tử này lúc trước đã làm nhục đại đương gia của Thuận Thiên Minh và hai vị khách quý nên tội không thể tha. Kể cả 20 người đi, theo Tống Cuồng lúc ấy hết thảy đều bị xử tử. Tống Thiên Kiều run rẩy hai cái nhưng không dám dị nghị. Đối với chuyện sống chết của Tống Cuồng Phong, Tống gia trên dưới đều sớm đã không quan tâm tới nữa, thậm chí ngoài Tống Thiên Kiều, mọi người đều hận vị đại thiếu gia này thấu xương. Tống gia sở dĩ rơi vào cảnh như hôm nay đều là do hắn, căn bản nguyên nhân đều đổ lên người gã Tống Cuồng Phong đáng chết này. Ai cũng không biết Tống Cuồng Phong lại có thể to gan lớn mật đến mức đi nhục mạ đại đương gia của Thuận Minh, nếu không phải là chuyện như gặp phải Tang Môn Tinh này thì Tống gia chúng ta làm sao lại rơi vào tình cảnh ăn nhờ ở đậu này. Tống Cuồng Phong cho dù là không chết ri tao lại Tống gia thì chỉ sợ là cũng sống không được mấy ngày. Đối với kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này mỗi người Tống gia đều ở xoa tay, cho dù là lão tử Tống Thiên Kiều của hắn cũng hận là đã sinh ra một đứa con tốt như vậy. Thiên Phong Đại Lục nơi nơi sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, Thuận Thiên Minh lại thay đổi tác phong ngày thường, không kiêng nể gì lên. Tiếng cao giọng xuất hiện khắp nơi, càn quét Nam Lai Đông Bắc ở Thiên Phong Đại Lục, bắt đầu sự thống trị của nó. Cái này chỉ cần người có chút hiểu biết đều thấy. Thừa dịp địch nhân lớn nhất là Thủy Gia đang bận rộn với giáp chi chiến, Thuận Thiên Minh thừa thế nhanh chóng bành trướng, gần như là hoàn toàn không gặp bất cứ sự cản trở nào, khí thế như bão quét lá rơi bão táp đi qua vậy. Đám người Lăng Nhất, Lăng Nhị, Lăng Tứ, Lăng Thập, Lăng Cửu chia nhau xuất kích tự mình dẫn dội, còn Lăng Kiếm ở giữa phối hợp tác chiến, Lăng Thiên chỉ huy toàn cục. Tổ hợp như vậy có thể xưng là hoàng kim. Xu thế chung của Thiên Phong Đại Lục, người sáng suốt tự nhiên đều nhìn ra được sớm là đã thay đổi. Hiện tại Thiên Phong Đại Lục đã là thiên hạ của Thuận Thiên Minh, cho dù là Thủy Gia có muốn cường thế thì tin tưởng cũng tuyệt đối thay đổi không được. Huống chi Thủy Mạn Không căn bản là không có ý thay đổi. Trong khoảnh khắc Thuận Thiên Minh đột nhiên cường thế xuất kích kia, Thủy Thiên Nhu cũng đã tìm cha mình mà ngả bài, nói cho hắn biết thế lực Thuận Thiên Minh thực ra chính là thế lực của Lăng Thiên, mà lần này Thủy Gia nội loạn cũng chính là do Lăng Thiên toàn lực ra sức giúp đỡ mà cũng đồng ý. Sau khi mọi sự tình qua đi, Thủy Gia vẫn là đỉnh cấp tồn tại ở Thiên Phong Đại Lục. Vốn đang ở lo lắng về tiền đồ của gia tộc, Thủy Mạn Không lập tức hết sức vui mừng, chỉ một thoáng đã như buông xuôi tất cả trọng trách toàn thân, thậm chí cùng Thủy Thiên Nhu nói đùa. Nếu hắn là con rể ta thì vật của hắn không phải cũng là của ta sao? Cho dù tương lai của Thủy Gia thực sự nhập cốc truyện audio.com vào Lăng Gia thì cũng không sao a, dù sao nữ nhi của ta cũng là một nửa chủ nhân a. Thủy Thiên Nhu xấu hổ xoay người chạy trốn. Thủy Mạn Không suy nghĩ cả đêm rồi lặng lẽ bảo Thủy Thiên Nhu, sau khi kết thúc ước chiến muốn bí mật gặp gỡ Lăng Thiên một lần để quyết định tương lai của Thủy Gia. Thủy Thiên Nhu sau khi trưng cầu ý kiến của Lăng Thiên thì liền đáp ứng. Thế là, dưới sự quan sát của vạn chúng, ước chiến của Thủy Ngọc hai nhà cuối cùng đã bắt đầu. Quyển 7 cách chương.